Rồi ở đây thì tới tiếp là về cái phần gọi là thiểu dục chi túc, nói về thiểu dục nhữ đẳng tỳ kheo đương tri đa dục chi nhân đa cầu lợi cố khổ não diệt đa thiểu dục chi nhân vô cầu vô dục tắc vô thử hoạn trực nhĩ thiểu dục thượng nghi tu tập hà huống thiểu dục năng sanh chư công đức thiểu dục chi nhân tắc vô xiểm khúc dĩ cầu nhân ý diệt phục bất vi chư căn sở khiên hành thiểu dục giả tâm tắc thản nhiên vô sở ưu quý xúc sự hữu dư thường vô bất túc hữu thiểu dục giả tắc hữu niết bàn thị danh thiểu dục. Thiểu dục tức là ít muốn đó. Này tùy theo các ông phải biết người mà ham muốn nhiều mong cầu nhiều tức là mong cầu cái lợi cho nhiều đó nên khổ não cũng nhiều. Còn người mà ít muốn không là không mong cầu mà không có tham muốn thì không có cái loa này. Dù cho nghĩa là ít muốn còn nên tu tập, huống nữa là ít muốn lại còn hay sanh các cái công đức. Người mà ít muốn thì không có cái gọi là cái vua nịnh để mà cầu được cái lòng người, cũng lại chẳng bị các cái căn nó lôi kéo. Người mà thực hành ít muốn đó thì tâm nó thản nhiên, thấy không? Không có cái điều lo sợ gì, nghĩa là gặp việc thì có thừa, chứ thường nghĩa là không có gì chẳng đủ, chứ lúc nào cũng là không có thiếu. Người mà có ít muốn thì có niết bàn, đó gọi là ít muốn. Đây là cái điều mà mình cần phải học, cho nên đây gọi là cái pháp yếu bất cộng đó, chẳng có chung, tức là đây là pháp yếu của cái bậc thánh giải thoát đó, thấy không? Thì đây Phật dạy là tỳ kheo các ông đó là phải biết, thấy không? Người mà coi như là ham muốn nhiều mong cầu lợi lộc cho nhiều đó thì khổ não cũng nhiều thôi. Còn người mà ít muốn đó, không cầu không có dục đó thì không có cái loa này, cho nên gọi là cái ít muốn là cái điều đó là còn phải tu nữa, huống là cái điều ít muốn là còn hay sanh các cái công đức. Thì tại sao mình lại bỏ qua được? Nghĩa là ham muốn nhiều, mong cầu nhiều thì khổ cũng theo đó mà nhiều. Mà đây là cái lẽ thật. Bởi vì ham muốn, mong cầu thì phải tạo tác, phải tính toán để mà cho đạt được cái điều mình muốn, mình cầu. Rồi được rồi thì phải lo, phải giữ. Giữ không được thì bị mất, cũng khổ. Nhưng mà có khi á, do ham muốn cho nên rồi phải tạo tác những cái ác nghiệp nữa. Tất nhiên là mình mong cầu nhiều, thí dụ muốn ăn cho ngon, mặc cho đẹp mà bây giờ mình không có là sao? Cho nên là phải tạo tác, có khi là phải tạo những cái ác nghiệp để mà cầu cho được, cho thỏa cái chỗ ham muốn của mình. Thì cái đó cho nên là càng khổ. Nhưng mà rốt cuộc thì cái đó để thỏa mãn cho cái ta này thôi, cho cái ta hư dối này thôi chứ gì. Rốt cuộc rồi nó cũng bỏ lại, tức là bỏ mình lại, chứ còn nó là để mà nó trở về với đất, với nước, với cát, với bụi thôi, chứ không có được gì hết. Cho nên người tu giải thoát, không? Thì phải xét kỹ, phải ít muốn đó, phải biết rõ ham muốn mong cầu nhiều thì nó trói buộc thôi, chứ nó trái với con đường giải thoát của mình. Nghĩa là càng ham muốn nhiều thì càng trói mình thêm. Chứ không có lợi. Mình phải tập sống gọi là ít ham ít muốn, tức là tập sống nó không vướng mắc. Còn ham muốn nhiều là vướng mắc nhiều, nó rõ vậy đó. Bởi vì ham muốn tức là mong cầu là chi, là tâm mình nó vướng mắc vào những chỗ này, những chỗ kia, những cái điều này điều nọ đó, không? Cho nên rồi mới mong mới cầu. Ở đây thì mình là người tu giải thoát thì phải tập sống không vướng mắc. Cho nên có một cái câu chuyện là vị tăng tên là Kitano đó, vị tăng Nhật Bản, là một vị sư trưởng của một cái ngôi chùa có tiếng. Thì suốt đời của vị tăng này á, là ông sống là cố gắng là không để vướng mắc vào cái gì hết. Lúc mà mới 20 tuổi đó, thì ông sống lang thang như một cái như một cái người ăn mày vậy thôi. Cho nên một hôm đó trên đường đi, bụng đói nữa, thì gặp một cái người du khách cùng đi trên cái con đường núi. Rồi cái thì hai người đó mới dừng lại dưới một cái tàn cây nghỉ mát. Thì cái vị du khách này thấy cái vị tăng này nghĩa là một mình vậy thì cũng là đói rồi đó, cho nên mới cũng có cái cảm mới biếu cho một điếu thuốc. Thì ông nhận, ông hút, thì lúc đó là đói, rất là đói. Thì hút xong đó thì ông khen thuốc này hút thật là thích thú quá, tức là ngon quá đó. Thì cái vị du khách thấy như vậy mới biếu thêm cho cái vị tăng này cái ống điếu, mà ống điếu gọi là thứ tốt đó, thứ tốt hảo hạng đó, rồi thêm một ít thuốc lá nữa, rồi thì hai người chia tay. Thì vị tăng mà tên là Kitano này á, khi đó mới lại cảm nhận, suy nghĩ những vật mà thích thú á, thì nó có thể nó quấy rầy, nó phá cái sự thiền định của mình đi. Cho nên trước khi mà đi xa hơn thì tốt nhất ngay bây giờ ta hãy dừng lại. Thì ngay đó vị tăng này liền quăng bỏ cái đồ hút thuốc đó luôn. Chứ như người khác á, thì như vậy là giữ coi như thích thú, phải không, được tặng cái thứ tốt, không, cho nên là đó là trân quý. Thì ở đây thì ông ngay đó thằng biết rằng nếu mà mình mà dính mắc vào chỗ đó là mắc kẹt, là nó làm quấy phá, làm ngăn trở cái sự thiền định của mình đi, cho nên ngay đó quăng bỏ. Rồi lúc sau khoảng hai mấy tuổi, tức 23, 24 tuổi, thì ông học kinh dịch, ông học kinh dịch, rồi biết những cách bói toán của kinh dịch nữa. Thì khi đó nhằm vào cái lúc mùa đông trời lạnh, thì cái vị tăng này mới cần một số cái quần áo ấm,